Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 3 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chương trình hỏi đáp trực tiếp về di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà Liên My và quý vị khán thính giả của Đài VOA.
Rất là nhiều người đang mong chờ luật sư Khanh là tại vì có rất là nhiều câu hỏi từ tuần trước mình còn nợ chưa có trả lời xong khi mình nói về dự luật Grace Act cải tổ lại di trú Hoa Kỳ. Trước khi bắt đầu chủ đề mới của ngày hôm nay, sang Mỹ sinh con có được ở lại hay không, thì chủ đề này chúng ta sẽ bắt đầu trong giây lát, nhưng mà xin dành một vài phút đầu tiên để trả lời những câu hỏi mình còn nợ lần trước ha luật sư Khanh ha.
Dạ, dạ được chị.
Dạ, Misa Đoàn hỏi là gia đình có diện bảo lãnh F4, hồ sơ đã chấp nhận hồi tháng 3 2005, thì cái Race Act mà mình bàn tới tuần trước có ảnh hưởng gì không? Thời gian bao lâu nữa thì họ được chấp thuận?
Nếu mà cái hồ sơ này đã được chấp thuận từ hồi 2005, thì cái Race Act này nếu mà được đạt ra thành luật thì nó cũng không có ảnh hưởng tới cái hồ sơ của chị. Tại vì mình nhớ là cái ngày mà những cái hồ sơ mà phải được chấp thuận trước là sẽ là ngày 2 tháng 8 của 2017.
Dạ vâng.
Nếu mà đã chấp thuận từ 2005 thì cái hồ sơ này mình không cần phải lo.
Dạ, nhưng mà không biết bao lâu nữa họ được đi. Cái câu hỏi này có trả lời được không ạ?
Được chị. Thì theo một quý vị khán thính giả của Đài VOA có nhắc anh tuần vừa rồi đó, là hiện tại cái ngày mà Sở Di trú họ mới duyệt về cái vấn đề anh em bỏ lãnh lẫn nhau á, thì mới bị thụt lui lại 2 năm. Thì cách đây tháng vừa rồi thì họ duyệt tới 2014, nhưng mà tháng 9 sắp tới này đây thì họ thụt lui lại cái ngày là 2002. Thì ví dụ trong cái tình trạng của cái người mới đặt câu hỏi này đó, thì nếu mà cái hồ sơ chấp thuận 2005 thì đáng lẽ một năm nữa thì có thể xin được đi rồi, nhưng mà bởi vì bây giờ cái ngày nó đang bị dời lại đó thì chắc phải đợi cỡ 3 năm nữa.
Câu hỏi kế tiếp của bạn Mike Đoàn cũng giống vậy, là hồ sơ định cư diện F4 nộp từ đầu năm 2007 có bị ảnh hưởng bởi Race Act mà mình bàn tới tuần trước không?
Thì bây giờ cũng giống như Khanh mới nói, cái ngày nộp nó không phải là cái ngày xác định được cái hồ sơ. Thì phải quý vị phải coi là cái ngày Sở Di trú họ chấp thuận cái hồ sơ đó. Thông thường nếu mà quý vị nộp 2007 thì chắc có lẽ Sở Di trú cũng đã chấp thuận cái hồ sơ rồi. Và nếu mà cái ngày chấp thuận của cái hồ sơ trước là ngày 2 tháng 8 2017 thì cho dù Race Act được lập thành luật, nó cũng không có ảnh hưởng tới hồ sơ của các bạn.
À vâng, câu hỏi của bạn Lý Nguyễn Thi, chương trình định cư Mỹ không cần bảo lãnh mà đi sang lao động định cư như thế nào? Người đi lao động có bảo lãnh cho vợ chồng con dưới 21 tuổi được hay không? Bao lâu có thẻ xanh?
Nếu mà quý vị nói về vấn đề EB3 đó thì giống như Khanh nói với chị Trà My thì chắc mình để một cái chương trình khác đi. Nhưng mà tóm tắt lại thì EB3 thì just cái người được đi có thể đem vợ, chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi đi theo được.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái Race Act này nói chung, nếu mà bây giờ quý vị làm mà EB3 hoặc mọi cái diện khác thì mình không có cái vấn đề đó. Nhưng mà ví dụ một khi Race Act được thành lập thành luật thì lúc đó mình phải làm cái thang điểm. Bởi vì EB3 là về Employment Immigration, về luật về di dân cho lao động đó. Nên vì vậy tới lúc đó mình phải so đo với cái điểm thang, giống như là tháng tuần vừa rồi con nói tiếng Anh của mình, cái tài, cái học vấn của mình, cái experience của mình. Yeah.
Mình sẽ có riêng một chương trình dành cho EB3 định cư theo dạng lao động. Quý vị và các bạn đón nghe trong những kỳ tới nhé. Bạn Nhung Võ hỏi là chồng bạn có thẻ xanh 10 năm mà vợ qua Mỹ kết hôn có được bảo lãnh không?
Một người thường trú nhân, ví dụ chị mà và chị Nhung mà qua đây qua Mỹ dưới dạng đi du lịch chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà chị cưới một người thường trú nhân á, thì nếu mà cái người chồng của chị vẫn giữ cái tình trạng là thường trú nhân thì chị không có thể xin thẻ xanh được. Mà nếu mà chị muốn xin thì chị phải làm sao mà cái thời gian chị ở đây mà đợi tới lúc chị xin thẻ xanh thì chị phải là hợp pháp hóa cái thời gian đó, chị không có thể ở đây ở bất hợp pháp được. thì thông thường một người thường trú nhân họ mà muốn bỏ lãnh vợ hoặc con cái, vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi mà mấy người đó bên đây á, thì cái thời gian mà phải đợi tới lúc phiên mình có thể xin thẻ xanh là cỡ 2 năm. Và trong vòng 2 năm đó thì mình phải giữ cái tình trạng di trú của mình là hoàn toàn hợp pháp, mình không có thể nào mà ở đây bất hợp pháp. Còn nếu mà ví dụ trong cái thời gian 2 năm đó mà cái người bảo lãnh đó họ thành người có quốc tịch thì cái đó không thành vấn đề, mình có thể xin thẻ xanh. Dẫu sao lúc mà mình vào là mình vào hợp pháp, mình có thể bắt ở lại bất hợp pháp. Cái tình trạng nó có thể xảy ra cho những người nào có quốc tịch bảo lãnh căn nhân thôi. Còn nếu mà là người thường trú nhân muốn bảo lãnh cho vợ hoặc con cái và xin thẻ xanh bên Mỹ này đó, thì cái thời gian mà cái người được bảo lãnh ở bên này phải là hoàn toàn hợp pháp, không có thể nào ở đây bất hợp pháp.
Bạn Diệp Trần hỏi là diện F2B, mẹ có thẻ xanh 3 năm, bảo lãnh em có mã số 2 năm thì có bị ảnh hưởng không thưa luật sư?
Dạ thưa chị Trần Minh, nếu mà cái race xác này được xác lập thành luật đó thì đúng là cái diện F2B sẽ bị coi như là họ cắt nguồn, cái nguồn cắt nguồn F2B luôn. Không, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được con cái đã trên 21 tuổi. Thì nếu mà cái hồ sơ này được chấp thuận trước ngày 2/8/2017 thì mình vẫn cứ tiến tới thư như thường thôi. Còn nhưng mà nếu mà cái hồ sơ bảo lãnh này được chấp thuận sau ngày 2/8 và cái giấy xác này được thành lập thành luật đó thì cái hồ sơ đó sẽ không có được tiến tới nữa.
Và vẫn nói về cái dự luật cải tổ di trú của Mỹ, bạn Vũ Phạm diện F4 đã chờ 11 năm, có PD8/2006, như vậy dự luật Race Act mới ra đời đó thì sẽ chờ thêm bao nhiêu năm nữa?
Cái ngày priority date của là anh Vũ này là 2006 phải không?
Dạ.
Thì nếu mà 2006 thì giống như hồi lúc đầu chương trình Khinh mới nói, bây giờ sở di trú họ mới cái ngày mà họ duyệt cho F4 mới bị thụt lùi lại 2 năm. Thì bây giờ là họ thụt lùi về 2002, mà cái ngày của anh Vũ là cái ngày vợ đi đây là 2006, có nghĩa anh phải đợi cỡ 4 năm nữa.
Chờ 4 năm nữa. Bạn Hồ Bến hỏi vợ là đảng viên cộng sản thì có ảnh hưởng tới diện F4 đoàn tụ gia đình bên chồng hay không?
Cái luật của về vấn đề về đảng viên cộng sản nó chia ra thành hai. Nếu mà quý vị là đảng viên cộng sản bình thường mà quý vị không có nắm chức vụ á, thì quý vị phải đợi ít nhất là 2 năm quý vị phải rời khỏi đảng đã. Phải rời khỏi đảng 2 năm sau rồi mới xin được cái thẻ xanh qua bên Mỹ. Còn ví dụ quý vị là đảng viên mà quý vị có nhắm là nắm chức quyền á, thì cái luật đòi hỏi là quý vị phải rời đảng và phải đợi sau đó là 5 năm rồi mới xin thẻ xanh được. Còn nếu quý vị có thể chứng minh được rằng là quý vị phải bắt buộc phải nhập đảng bởi vì có phần cái có miếng ăn miếng uống, tại vì bắt buộc cái đó họ mới cho mình miếng ăn miếng uống, thì mình có thể xin sở di trú miễn đi cái 2 hoặc 5 năm này. Còn nếu không thì mình phải đợi cái 2 năm hoặc 5 năm.
Thưa luật sư, bạn Văn Hải Trần hỏi thăm là nếu cải tổ Race Act đó, thì diện con lai Mỹ sinh trong thời gian chiến tranh Việt Nam trước năm 75 có còn giải quyết nữa không?
Dạ, cái diện con lai Mỹ thì họ cái Race Act này họ không có cắt đứt. Nên vì vậy nếu mà quý vị nào có tình trạng to, nếu mà quý vị nào nghĩ là đúng là mình là con lai Mỹ mà mình có thể chứng minh được những cái sự cần thiết ở dưới sở di trú thì mình vẫn cứ tiến hành và mình xin hồ sơ thôi. Chứ cái vé xác này nó không có nói chung về con lai Mỹ hết.
Khánh Triều hỏi là bảo lãnh em 10 năm rồi, có bị vấn đề nào từ Race Act hay không?
Cũng như vậy thôi, mình coi cái ngày hồ sơ được chấp thuận, sở di trú và chấp thuận ngày hồ sơ là lúc nào. Ví dụ họ chấp thuận trước ngày 2/8/2007 thì cái hồ sơ này cho dù Race Act được thành lập thành luật thì mình vẫn cái hồ sơ này mình vẫn cứ tiến tới và mình đi tới lúc mà những căn nhân có thể qua Mỹ không.
Nhưng mà bạn Nguyễn Khắc Dũng hỏi là làm sao biết hồ sơ được chấp thuận hay không?
Coi lại cái giấy của sở di trú, một khi quý vị nộp cái đơn I-130 vào sở di trú thì cái hóa đơn đầu tiên của sở di trú là sẽ nói là ô họ đã nhận được cái hồ sơ rồi, họ cho cái ngày priority date. Rồi sau quý vị đợi một thời gian sau nữa, nếu mà thông thường F4 thì cái thời gian đợi có thể là 5-6 năm sau, sở di trú sẽ gửi một lá thư khác nói chúng tôi chấp thuận cái hồ sơ, nó gọi là cái approval notice đó. Thì chúng tôi chấp thuận cái hồ sơ thì cái ngày mà họ cấp cái giấy chấp thuận đó thì mình dùng cái ngày đó để mình so với ngày 2/8/2017 ạ.
Với cái ngày 2/8/2017 là cái ngày mà sẽ được xét tất cả những cái diện liên quan tới Race Act. Nếu Race Act thật sự thành một cái luật á, thì bạn Ngọc Trương hỏi nếu mà bạn mới đậu quốc tịch được có 3 tháng, bây giờ bạn mở hồ sơ bảo lãnh anh chị em còn kịp nữa không?
Race Act này cũng là chưa có phải thành lập thành luật được. Thì hiện tại bây giờ cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em vẫn tiến tới như bình thường. Nhưng mà nếu sau này trong tương lai Race Act được lập thành luật thì mấy cái hồ sơ này sẽ không có được chấp thuận trước cái ngày 2 tháng 8 2017 này, thì tới lúc đó mấy cái hồ sơ này của mình sẽ bị coi như bác bỏ. Nhưng mà bây giờ cái luật Race Act chưa được lập thành luật nên cái luật cũ của sở di trú vẫn còn hiệu quả, nên nếu mà mình làm được tại sao mình không làm được?
Dạ, cứ việc nộp đơn. Vâng, bạn Trương Tạ hỏi thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng có bị ảnh hưởng bởi Race Act không?
Dạ, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng thì không có bị ảnh hưởng bởi Race Act, mà nó lại Race Act lại có giúp đỡ những cái người thường trú nhân này hơn. Tại vì Khanh nói như vừa rồi, một người thường trú nhân ví dụ họ muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi á, thì họ phải đợi 2 năm. Nhưng mà nếu mà Race Act này được thành lập thành luật thì người thường trú nhân có thể bảo lãnh vợ chồng con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi và không cần đợi, cũng giống như là người có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng con cái dưới vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì họ cũng không phải cần đợi. Thì cái Race Act này nó lại giúp cái người thường trú nhân trong cái tình trạng đó, có nghĩa là mình không có cần phải đợi cái hồ sơ 2 năm rồi xong tới lúc đó mình mới xin thẻ xanh. Mình chỉ có nghĩa là cái hồ sơ được chấp thuận thì mình xin thẻ xanh liền.
Dạ. À, bạn Bích Phùng hỏi là bạn đã có quy chế tị nạn từ Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc từ năm 2016. Bạn có thể vào Mỹ được không nếu như dự luật cải tổ di trú này thực thi?
Nếu mà dự luật cải tổ di trú này được thực thi á, thì kính thưa chị là chị phải đợi. Tại vì Tổng thống Trump hiện tại năm nay ổng chỉ cho 50.000 người tị nạn vào nước Mỹ thôi. Thì giống như chị biết theo cái quá trình của người tị nạn thì mỗi năm có rất là nhiều người họ muốn vào. Thì ví dụ sở nước Mỹ chỉ cho 50.000 người vào mà mình đứng xếp hạng thì tới lúc phiên mình vào thì mình mới được. Thì tới lúc đó Khanh nghĩ thì họ sẽ cho mình biết. Tại vì chị mới có đây 2016, Khanh nghĩ chị phải đợi cỡ 1-2 năm nữa chị mới có thể đi vào. Tùy theo cái mức nhập của người của nước Mỹ. Mà Khanh mới nói với cái chương trình tuần vừa rồi á, là cỡ đầu tháng 7 2017 này là cái số 50.000 nó đã được đạt rồi, nên bây giờ là coi như là những cái người bị tị nạn, xin tị nạn vào Mỹ họ đang trong cái waiting list, họ đang đợi.
Yeah.
Thì cái government fiscal year mỗi năm cái sổ sách của chính phủ Mỹ, còn cái ngày của chính phủ Mỹ họ bắt đầu cái năm mới á, là ngày 1 tháng 10 của năm nay cho năm tới, và cái năm của họ sẽ end là ngày 30 tháng 9 của năm tới. Ví dụ năm nay cái fiscal year của chính phủ Mỹ cho 2018 sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 10 2017. Thì tới lúc đó thì những cái người xin tị nạn họ có bất thể bắt đầu họ quay lại Mỹ lại được nữa, tại vì cái 50.000 người đó sẽ bắt đầu trở lại từ số 0.
Như vậy thì nếu mà bạn Phùng có thêm câu hỏi gì thì tiếp tục gửi về cho chúng tôi nhé. Hiện bây giờ thì chúng tôi đã dành 15 phút đầu của chương trình để giải đáp một số những thắc mắc từ tuần trước nói về cải tổ di trú Mỹ, một dự luật sắp sửa có thể được ban hành. Nếu mà nó ban hành thì nó sẽ thay đổi rất nhiều về cách diện bảo lãnh hồ sơ anh chị em vợ chồng con cái, kể cả tị nạn nữa. Vâng, vẫn còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà xin tạm ngưng phần trả lời câu hỏi để giới thiệu cái chủ đề mới ngày hôm nay. Vì chúng ta cũng đã bắt đầu có rất là nhiều người đang theo dõi chương trình chủ đề ngày hôm nay, sang Mỹ sinh con được ở lại hay không. Xin luật sư giải thích luật di trú Mỹ quy định thế nào về trường hợp là một người nước ngoài, chẳng hạn từ Việt Nam sang Mỹ du học hay là làm việc, mà trong lúc cái thời gian ở lại Mỹ đó không phải là thường trú nhân, cũng không phải là công dân Hoa Kỳ mà sinh con tại Mỹ, thì luật di trú Mỹ quy định như thế nào?
Trước khi Khanh lên chương trình này, Khanh cũng đã coi những cái comment mà những độc giả đã để lại đó. Thì có một độc giả nói là yes, cái này không có nghe nói là không được. Thì đúng, ví dụ quý vị nào mà qua đây mà có con và sinh con, thì ngay lúc mà quý vị có sinh con ra bên Mỹ này đó, thì ngay lúc đó thì quý vị có thể không có thể nào mà không có một cái lợi tức nào về cái vấn đề sinh con. Chỉ là con của quý vị có quốc tịch, và sau này một khi con quý vị là 21 tuổi thì con quý vị có thể bảo lãnh cho quý vị. Cái đó là một cái cách nhìn rất là ngắn. Nhưng mà ví dụ quý vị qua đây ở, mà quý vị ở đây quá 10 năm chẳng hạn, là quý vị có con cái sinh ra đây thì có quốc tịch Mỹ. Trong vài trường hợp nếu mà quý vị bị trục xuất, coi như là bị nước Mỹ đòi trục xuất đó, thì có một cái dạng nó gọi là, tên tiếng Mỹ là gọi là cancellation or removal cho những người ở đây bất hợp pháp đó. Thì trong cái tình trạng đó, nếu mình chứng minh là mình ở đây được 10 năm và mình chứng minh là mình không có phạm tội hình sự nào mà coi như là quá nặng để cho mình không có được xin cái cancellation removal này, và mình có con cái hoặc là vợ chồng có quốc tịch hoặc là có thẻ xanh dưới 21 tuổi, và cái thứ tư là mình phải chứng minh là nếu mà sở di trú họ trục xuất mình và nói cái sự trục xuất đó sẽ làm rất là khó khổ cực cho con cái và cái người vợ chồng của mình là người thẻ xanh hoặc có quốc tịch đó. Nếu mình thắng cái hồ sơ đó được thì mình có thể có thẻ xanh, mình không cần phải đợi tới con tới 21 tuổi rồi bảo lãnh lại cho mình. Thì trong cái trường hợp đó có rất ít người Việt Nam mình để ý tới, tại vì người Việt Nam mình nói chung là được theo luật mà, và mình cũng không có bao giờ ít có khi nào phạm tội về hình sự. Nhưng mà Khanh đã có đại diện cho những người Việt Nam trong cái trường hợp này bên Mỹ này, và Khanh cũng đã có thắng vài cái hồ sơ đó rồi. Nên có nhiều người người ta nói có thể qua đây đẻ con thì không có lợi ích gì nhiều ngay lúc này. Nhưng mà quý vị không biết được, có thể trong tương lai chuyện gì xảy ra thì con cái của quý vị sẽ là một cái điểm mạnh của cho quý vị về vấn đề di trú.
Nhưng mà sau khi sinh con ở Mỹ rồi đó thì cái người đó có được ở lại Mỹ, tại vì con tôi là quốc tịch Mỹ, tôi có được ở lại Mỹ gọi là theo con nôm na là ăn theo cái cách nào không?
Dạ thưa chị, dạ không ạ. Luật Mỹ không có cho cái kiểu mà ví dụ mình qua đây mình đẻ con rồi sau đó mình xin ở lại ăn theo với con. Thì nước Mỹ trước giờ họ không có cái luật đó. Anh biết ở bên giống như bên Đức hoặc là châu Âu thì họ cho cái lệnh ăn theo. Nhưng Mỹ không cho lệnh ăn theo. Mỹ chỉ nói là ví dụ quý vị vào, quý vị có con thì con của quý vị sinh ở dưới đất đai của nước Mỹ thì sẽ là có quốc tịch của Mỹ, và sau này một khi đứa bé đó trở thành 21 tuổi thì con của quý vị có thể bảo lãnh cho quý vị. Ví dụ Khanh đưa ra một cái ví dụ, cách đây 3 năm rồi Khanh có đại diện cho một người mẹ. Cái cô mẹ này cổ vào nước Mỹ năm 1993, nước Mỹ là với cái visa hợp pháp. Thì cổ vào nước Mỹ, cổ đẻ một cô bé con, thì cô bé đó là có quốc tịch. Cổ đợi tới 2004 2014 chứ Khanh xin lỗi. 2014 thì lúc đó cô bé này là 21 tuổi. Cô quay qua văn phòng Khanh, cô nói luật sư Khanh giúp tôi, tại vì tôi vào nước Mỹ hợp pháp nhưng mà tôi ở đây coi như là 21 năm bất hợp pháp rồi. Bây giờ mà tôi có con gái tôi có quốc tịch, bây giờ tôi muốn bảo lãnh. Thì Khanh làm cái hồ sơ đó, và trong vòng 1 năm thì cái người mẹ đó đã có giấy thẻ xanh cho người mẹ. Thì giống như Khanh nói lúc nãy á, thì lúc mà mình sinh ra mà mình có thể ở đây bất hợp pháp, và trong thời gian đó nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì sau này ví dụ con cái của quý vị lớn lên quá 21 tuổi thì con cái của quý vị có thể làm giấy tờ bảo lãnh cho quý vị. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ 20 mấy năm vừa qua cái luật di trú nó dễ và không có giống như là những người cảnh sát họ không có làm khó dễ mình nhiều mấy. Nếu mà mình cứ làm tuân theo cái luật hình sự, mình không có vi phạm luật hình sự thì nói chung là cái cuộc sống của mình nó cũng dễ. Nhưng mà Khanh thấy cái từ năm đầu 2017 trở lại và cách đây có, nhưng mà từ 2010 trở lại thì sở di trú về vấn đề trục xuất, họ đòi trục xuất rất là nhiều người vì vi phạm mấy cái chuyện nhỏ giống như là lái xe bị cái đèn sau bị bể thì bị cảnh sát bắt xong cảnh sát đưa qua sở di trú và sở di trú đòi trục xuất. Lúc trước cách đây mười mấy năm, bắt đầu từ 90 tới 2000 thì cái luật di trú nó dễ. Nhưng mà sau 97 thì cái luật di trú nó có thay đổi, nên từ 97 tới giờ coi như là về vấn đề trục xuất thì nó khó cho cộng đồng của mình. Thì nhưng mà Khanh nói giống như Khanh nói thì cộng đồng người Việt Nam của mình phần lớn là hợp pháp hóa hết rồi. Tại vì phần lớn của mình là mình qua đây tị nạn hồi xưa. Và còn
đi theo diện tị nạn.
Khanh nói riêng tiểu bang Texas thôi nhé. Thì từ bắt đầu 2008 đó, thì tiểu bang Texas và mỗi lần mình đi xin cái bằng lái mới thì tiểu bang Texas họ đòi hỏi là mình phải chứng minh là mình là một là có quốc tịch, hai là có là người thường trú nhân, hoặc ba nếu là mình không có phải cái hai cái tình trạng ở trên đó thì mình phải chứng minh cho họ thấy là sở di trú cho mình cái quyền hạn ở đây, và họ sẽ cấp cái bằng lái xe của mình tới cái ngày hết hạn của cái sở di trú đưa ra thôi. Thì trước đây thì tiểu bang Texas họ cứ đưa ra bằng lái xe họ cấp một khi mình xin họ cấp, nhưng sau này từ 2008 tới giờ họ không cho nữa. Thì bây giờ họ tạo ra một cái sự khó khăn là ví dụ những người nào qua đây đi du học chẳng hạn, rồi xong du học xong mà không có quay về nước mà ở lại đây bất hợp pháp mà có con cái thì họ không có thể nào xin được cái bằng lái xe mới. Có thể họ có cái bằng lái xe cũ của họ lúc mà họ đi du học, thì bằng lái xe cũ của họ có thể có một cái ngày hết hạn lâu hơn, nhưng mà không có thể nào xin được cái bằng lái xe mới lúc mà cái bằng lái xe đó hết hạn. Thì phải sống dưới đây, coi như là mình nói là cái từ going under the radar, có nghĩa là mình sống chui á. Ví dụ quý vị sống chui, mà ví dụ tới lúc con quý vị 21 tuổi thì con quý vị có thể bảo lãnh quý vị sẽ có thẻ xanh. nhưng mà cái thời gian mình đợi nó rất là lâu.
Dạ, xong cái thời gian gọi là sống chui đó có rất là nhiều cái nguy hiểm, có những cái nhiều rủi ro có thể xảy ra, bất cứ chuyện gì mình cũng thể bị trục xuất, và hơn nữa là không có giấy tờ hợp pháp để có thể làm việc. Có câu hỏi như thế này: người nước ngoài đang công tác tại Mỹ sinh con thì họ có mua được bảo hiểm sức khỏe trước khi sinh con không, có được tính bảo hiểm trong lúc sinh con hay không?
Dạ thưa chị, cái đó tùy theo cái công ty của quý vị, hoặc là nếu mà quý vị qua đây đi du lịch đi chẳng hạn, thì nếu mà trước khi quý vị qua đây, quý vị có bầu mà quý vị mua, một khi quý vị qua tới Mỹ rồi, quý vị mua insurance đó, thì lúc đó quý vị phải báo cho công ty bảo hiểm biết là quý vị đã có bầu. Tới lúc đó cái số tiền mà quý vị phải đóng mỗi tháng rất là cao, và cái số tiền lúc mà mình đóng lúc cuối cùng, lúc mà sinh, cái gọi deductible đó, nó cũng rất là cao. Thì nói chung là thà là mình làm việc thẳng với giống như là những cái hospital, những cái bệnh viện, mình nói thẳng với họ bây giờ tôi muốn qua đây tôi sinh con, thì mình trả cho họ một số tiền nào đó thì họ sẽ làm việc với mình. Còn nếu mà giống như chị Trà My có thể nói là mình qua đây mình đi du học chẳng hạn, mà trước khi mình qua du học mình không có bầu, sau khi mình qua du học mình vẫn mua bảo hiểm y tế đàng hoàng. Ví dụ một khi quý vị lên kế hoạch là có con thì quý vị tính trước, quý vị mua cái phần prenatal insurance, có nghĩa là cái phần insurance cho có bầu trước khi mình có con, thì lúc đó cái số tiền bảo hiểm quý vị sẽ trả rất là thấp, cái tiền premium bảo hiểm cho cái phần đó rất là thấp. Rồi xong một khi quý vị có cái insurance đó rồi, quý vị hãy lên kế hoạch có bầu. Một khi có bầu thì quý vị vẫn trả cái số tiền bảo hiểm đó trước, nó vẫn cứ ít thôi. Rồi xong tới quý vị có con xong, quý vị muốn đợi một thời gian sau quý vị bỏ cái bảo hiểm đó cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị đợi lúc mà quý vị có bầu rồi mới mua bảo hiểm, tới lúc đó cái số tiền và bảo hiểm quý vị trả rất sẽ rất là cao. Nó không có thấp đâu. Mà xin cho Khanh nói một cái nữa, nếu bang Texas này có một cái chương trình nó gọi là perinatal chip, thì cái chương trình perinatal chip này nó cho những người hợp pháp và bất hợp pháp, nếu mà họ có bầu thì cái chương trình perinatal chip này họ sẽ trả hết những cái số tiền giống như đi khám bác sĩ hoặc lúc mà đẻ đi chẳng hạn. Thì để cho mình xin được cái chương trình perinatal chip này đó, thì mình phải chứng minh là một là mình sống ở tiểu bang Texas, và hai cái mức lương của mình dưới một cái mức lương cố định mà tiểu bang của federal poverty level ấy, có nghĩa là chính phủ Mỹ đưa ra, tùy theo cái số người trong gia đình và tùy theo cái số tổng cộng lương của trong gia đình là bao nhiêu. Cái tốt cho cái perinatal chip này á là nó không cần biết là quý vị có quốc tịch, có thẻ xanh hay là bất hợp pháp. Quý vị chỉ là chứng minh là quý vị một là sống ở Texas, và hai quý vị có một cái mức lương của Texas mà nguyên cái gia đình của quý vị dưới cái mức của federal poverty level, thì họ sẽ cho quý vị cái quyền đi khám bác sĩ, thuốc cho con cái, và lúc mà đẻ tiền bệnh viện họ cũng trả luôn.
Có những cái trường hợp là thí dụ như người ta qua đây người ta sinh con, sau đó người ta mang con về Việt Nam người ta nuôi, và cho tới khi con người ta được 21 tuổi, tức là đủ tuổi bảo lãnh ba mẹ ruột đó, thì lúc đó thì đứa con mới lại trở lại Mỹ và làm giấy bảo lãnh cho ba mẹ, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng chị, và cũng có nhiều trường hợp, ví dụ những người họ qua đây họ có con và họ có gia đình bên này chẳng hạn, thì có nhiều người người ta chọn là người ta về Việt Nam và họ để con của họ bên này để cho những người thân nhân nuôi. Rồi xong tới sau này ví dụ họ có thể đi qua đi lại với cái visa đi du lịch đi chẳng hạn, và sau này một khi con của họ 21 tuổi, họ có thể là cái người con này có thể đứng ra để làm giấy tờ bảo lãnh cho bố mẹ.
Tất cả những câu hỏi liên quan tới chủ đề này xin vui lòng gửi ngay cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin tạm gác phần thông tin để trả lời những cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được lúc này và những câu hỏi đã nhận được từ trước. Daniel Trần trong lúc này hỏi thăm: bạn qua đây được 26 năm rồi, nhưng khi đi tôi mang họ của người khác. Như vậy bây giờ tôi muốn bảo lãnh anh chị em đi du lịch có được không? Hiện nay đã có quốc tịch Mỹ.
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn làm bảo lãnh, anh có thể viết giấy mời, giống như cách đây 2 tuần Khanh với chị Trà My có nói, thì anh có thể viết giấy tờ mời những người anh em này qua, và tùy theo cái hoàn cảnh của anh hồi xưa thì anh có thể nói là tại sao lại anh lại có một cái họ khác. Ví dụ là anh được nhận làm con nuôi và cái người đó họ đưa anh qua đây, thì anh có thể nói là lúc đó chiến tranh nên có người nhận tôi con nuôi, tôi không biết tôi có anh em, tới sau này tôi mới tìm ra anh em của tôi, thì tôi muốn mời anh em tôi qua. Tới lúc đó anh có thể làm giấy mời, và anh có thể làm cái đơn bảo trợ tài chánh và chứng minh cái nguồn thu nhập của anh và cái số tiền anh có, rồi anh có thể gửi bộ giấy tờ đó về cho những người anh chị em của anh bên Việt Nam để cho họ bổ sung với cái bộ hồ sơ đi xin visa đi du lịch qua bên Mỹ.
Dạ, bà Nguyễn Hồng Ân đang du học Mỹ, thai không khỏe, buộc phải ở lại Mỹ sanh con, sau đó có được working visa. Như thế có được xem là hợp pháp và đợi đủ thời gian có thẻ xanh để bảo lãnh người thân.
Dạ, ví dụ chị qua đây chị học xong, chị xin được một cái visa đi làm. Cái đó cho dù chị có thai đi, cái vấn đề chị đẻ bên này nó không, sẽ không có cho với chị cái, sẽ không hợp pháp hóa chị, và họ sẽ không có cho chị cái visa đi làm bởi vì chị đẻ. Nên vì vậy nếu mà chị có một con đường nào đi khác, ví dụ chị học xong, chị có một công ty đại thọ cho chị cái H1B, hoặc sau này họ công ty đó sẽ đại thọ cho chị có thẻ xanh đó, thì chị phải đợi lúc mà chị có quốc tịch thì mới bảo lãnh bố mẹ chị được. Thì cái này nói chung là về di dân, nó có hai cái loại di dân khác nhau. Một là di dân về gia đình, và hai là di dân về lao động. Thì cái trường hợp của chị nói như vậy thì Khanh có thể đoán ra một phần nào đó thôi, nhưng mà Khanh không biết rõ hết. Nên cái câu trả lời của Khanh nó sẽ tùy. Nếu mà chị muốn hỏi rõ thêm á, thì chị có thể để lại cái câu hỏi cho chị Trà My, hoặc chị có thể liên lạc văn phòng của Khanh và Khanh sẽ giải thích cho chị. Nhưng mà sinh con bên này không có nghĩa là mình là hợp pháp hóa.
Trà My sẽ nhận câu hỏi của bạn Nguyễn Hồng Ân và gửi riêng cho luật sư Khanh nhé. Vâng, bạn Khánh Triều có con với một người bạn gái ở Việt Nam, nay đã 13 tuổi, đứa con 13 tuổi. Bạn ở Mỹ 26 năm chưa có quốc tịch. Bây giờ bạn muốn bảo lãnh cái người con đó thì làm cách nào?
Dạ, cái trường hợp của anh thì anh chỉ điền cái đơn I-130 anh gửi cho sở di trú, anh nói là tôi có con và tôi là bố của người con. Và anh phải gửi bằng chứng là anh là bố, có nghĩa là lúc mà khai sinh của bé thì có tên hai người. Còn nếu mà khai sinh của con của anh không có tên của anh và vợ của anh trong đó, thì anh phải xin qua cái diện làm DNA test.
Đi thử DNA để chứng minh là có quan hệ huyết thống. Bạn Đoàn Thanh hỏi, ba mẹ bảo lãnh con cái thời gian chờ đợi hiện giờ bao lâu?
Dạ, nếu mà ba mẹ bảo lãnh con cái thì có 3 trường hợp. Ba mẹ bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì cái thời gian chờ đợi không cần, mình chỉ đi thẳng thôi. Một khi hồ sơ I-130 được chấp thuận thì mình đi. Còn cái trường hợp thứ hai là ba mẹ có quốc tịch bảo lãnh con cái trên 21 tuổi mà chưa lập gia đình đó, thì anh thấy cái thời gian chờ đợi là anh nghĩ là cỡ 7 năm. Còn nếu mà ba mẹ bảo lãnh con cái đã trên 21 tuổi và lập gia đình, cái thời gian chờ đợi là cỡ 10-12 năm.
Vâng.
Thì ba cái trường hợp khác nhau thì mình phải coi lại cái hoàn cảnh của mình như thế nào. Và tới lúc đó Khanh sẽ cho quý vị, cho anh một cái câu trả lời chính xác hơn.
Đặng Duy Khánh hỏi là diện K-1 có ảnh hưởng bởi cái dự luật cải tổ di trú sắp tới đây không?
Dạ thưa anh, cái Race Act này không có ảnh hưởng gì tới K-1 hết ạ. K-1 vẫn còn ở trong luật di trú. Nhưng mà anh nên nhớ là cái Race Act này coi như là họ chưa được thành lập thành luật. Cái này chỉ là một cái dự định để cải tổ lại di trú thôi, nhưng mà chưa được thành luật. Nên cho dù nó thành luật thì Khanh chỉ nói về cái K-1, nó không ảnh hưởng gì tới K-1 hết.
Dạ, vâng, thưa luật sư, là thời gian mình cũng gần hết rồi, xin một câu nữa thôi trước khi mình rời chương trình ha. Các bạn có câu hỏi thì xin vui lòng gửi về cho chúng tôi sẽ lần lượt trả lời vào những tuần tới. Hồ sơ F-1 từ năm 2015 có bị ảnh hưởng bởi luật cải tổ di trú không ạ?
Dạ, F-1 2015 thì xin thưa người bị hỏi thì quý vị phải nhớ là cái ngày cái hồ sơ được chấp thuận nha. Quý vị, nếu mà cái hồ sơ được chấp thuận từ 2015 rồi đó, thì nếu mà cho dù Race Act được thành lập thì quý vị cũng không cần phải lo. Tại vì cái ngày mà Race nó họ cắt đứt đi những cái hồ sơ là coi như là ngày 2 tháng 8 của 2017, nếu mà Race Act được thành lập.
Yeah.
Những cái hồ sơ nào được chấp thuận trước cái ngày đó thì cho dù Race Act được thành lập, quý vị vẫn cứ ok tiến tới, mà tới lúc nào quý vị qua tới Mỹ là được làm người thường trú nhân thôi.
Dạ. Yeah. Còn cái dự luật này nó ảnh hưởng thế nào tới H-1B, H-2B visa thưa luật sư?
Dạ, thưa chị, H-1, H-2, H-2 là seasonal worker, cái đó là cái ấy riêng rồi, mình nói về riêng H-1 á, thì H-1 cái con số họ vẫn giữ y như vậy là coi như là 85.000, mà trong đó là 20.000 người là cho những cái người có bằng cấp master và 65.000 người là cho những người có bằng cấp cử nhân hoặc là skilled worker. Thì nếu mà Race Act được đạt thành luật thì cái H-1B nó vẫn cứ như cũ, nó không có thay đổi cái H-1B. Nhưng mà sau này ví dụ quý vị nhờ công ty của quý vị mà đang đại thọ H-1B á, mà làm cho cái labor certification để cho quý vị xin thẻ xanh, tới lúc đó mình phải được có cái mọc điểm cho cái employment based immigrant, có nghĩa là di cư theo lao động đó, thì tới lúc đó mình phải coi lại cái khả năng tiếng Anh của mình, cái học vấn của mình, cái kinh nghiệm của mình và cái số tuổi của mình nữa, để mình có một cái số điểm, và cái số điểm đó sẽ được so đo với những người khác, điểm người nào cao hơn người đó được thẻ xanh trước.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà nói chung về H-1B không á, cái này Khanh cũng đề nghị có thể chị Trà My tuần tới chương trình mình làm với H1B đi ha.
Vâng, dạ, vậy thì xin hẹn các bạn đón theo dõi vào tuần tới nha. Chúng ta sẽ có rất là nhiều thông tin về H1B, nó bị ảnh hưởng như thế nào bởi dự luật cải tổ di trú. Vâng, hồi nãy đấy luật sư bạn Đặng Duy Khánh đang hỏi luật sư cái diện K1 á, thì bạn nói là phỏng vấn rồi kêu về chờ, thì chờ bao lâu?
Thông thường cái quý vị mà đã phỏng vấn cái K1 rồi mà đưa về chờ mà họ không có, sở di trú không có đưa một cái tờ giấy mà nói cho quý vị phải bổ sung á, thì cái đó là quý vị phải chờ trong vòng 90 ngày, trong vòng 90 ngày, ok. Mà trong thời gian đó Khanh nghĩ là sở di trú hoặc bên kia là gọi lãnh sứ quán, họ sẽ đưa người đi hỏi coi quý vị ở đâu, tại vì có thể cái cuộc phỏng vấn này nó đi không có, nó không có suôn sẻ quá, và có thể cái người vợ, người hoặc fiance của anh có thể trả lời có một cái gì đó nó khác đi với những cái đơn khai. Nên cái đó anh phải nhắn lại cái người nhà sư của anh để ý nha.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Chúng ta xin tạm ngưng tại đây và xin hẹn tất cả những câu hỏi mà còn lại chúng tôi chưa kịp trả lời vào tuần tới, thứ tư buổi tối giờ Việt Nam là 9:30 tới 10 giờ, tức là 10:30 tới 11 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ buổi trưa. Quý vị và các bạn có những thắc mắc liên quan tới di dân, di trú Mỹ, xin vui lòng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Cảm ơn luật sư Khanh Phạm rất là nhiều.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Tuấn Kiệt hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi xin được tư vấn bệnh như sau. Năm nay tôi 37 tuổi, nặng 70kg, bị thoái hóa cột sống ở cổ. Trong tuần có ngày tôi thấy khỏe mạnh bình thường và có ngày tôi ngủ dậy lại cảm thấy choáng váng. Có lẽ do thiếu máu lên não. Chuyện là bây giờ tôi không xác định được mình bị bệnh biểu hiện này là bệnh gì. Trong ngày tôi lo nghĩ hay nhạy cảm với cảm giác của mình thì huyết áp sẽ tăng 133, 140 trên 70, 75. Tôi nằm nghỉ 1-2 phút đo lại thì là bình thường. Thậm chí tập thể dục cũng huyết áp bình thường. Nhưng tôi ăn mỡ hay chỗ ồn ào là cảm giác lại tăng. Nhưng lúc đó uống rượu cũng không thấy gì hoặc đang bình thường mà tôi phải tranh luận gì đó nhẹ nhàng cũng cảm thấy nóng tai, nóng mặt. Đa phần trong ngày tôi đo huyết áp thì 116, 123 trên 65. Tuy nhiên tôi hay buồn ngủ lúc chiều và khi đó mà nằm thiêu thiêu thì huyết áp lại hạ 110 trên 58. Đôi khi tôi thấy nặng gáy, váng đầu, nhưng đo huyết áp thì ổn định. Vậy bệnh của tôi là do thiếu máu lên não, do chèn ép hay lo sợ gây tăng huyết áp, hay là do bệnh cao huyết áp làm lo sợ? Trân trọng cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả Tuấn Kiệt ở Việt Nam. Hỏi về vấn đề áp huyết cao, thoái hóa cột sống cổ và vấn đề bệnh nhân lo âu. Thì trước hết tôi cũng như mọi khi xin nói rõ là tôi không thể tư vấn cho cá nhân trên mục y học thường thức này. Và có lẽ vì thính giả đã đi nhiều bác sĩ và thử một số test và chưa được yên tâm trước một số triệu chứng và định bệnh, thì tôi xin góp ý với một số nhận xét chung chung sau đây. Thứ nhất là về vấn đề huyết áp, được vị thính giả nhắc đến 7 lần ở trong thư, thì có lẽ đây là một cái mối ưu tư lớn nhất. Thì áp huyết chúng ta đo thông thường là cái áp huyết ở trong cái động mạch cánh tay. Và bình thường thì nó có hai con số, một cái con số lúc thu tâm là lúc đó là cái tim nó đang bóp lại cho máu nó phọt ra, đi ra khỏi trái tim, từ tiếng Anh người ta gọi là systolic pressure. Và thứ nhì là áp huyết lúc trương tâm là diastolic pressure, là cái lúc mà hai cái tâm thất nó dạng ra để nó nhận máu từ hai cái tâm nhị ở trên, và cái máu ở trong hai tâm nhị đó là từ máu ngoại biên nó trở về. Thì bình thường người lớn nếu mà systolic pressure là cái áp huyết thu tâm nó cỡ 120 hoặc là thấp hơn, là cái đơn vị là milimet thủy ngân, và cái diastolic là cái áp huyết lúc trương tâm thì nó phải dưới 80 milimet thủy ngân. Những cái yếu tố như là hồi hộp, lo sợ, kích thích do tuyến nội tiết, ví dụ như là cái tuyến giáp nó làm việc quá nhiều, hay là tuyết thượng thận nó tiết chất epinephrine, norepinephrine nó quá nhiều thì những cái yếu tố đó có thể làm tim nó đập nhanh hơn, mạnh hơn và mạch máu co lại, thì làm có thể làm áp huyết nó tăng trong một cái thời gian. Hay là áp huyết có thể cao hơn là vì người bệnh vừa uống một cái thuốc nào đó, hay là uống có chất kích thích như là cà phê, trà, thuốc cường dương, hay là thuốc ho có chất kích thích, hay là thuốc có co mạch máu. Trong những cái thuốc ho đó là ví dụ như chất pseudoephedrine, phenylephrine làm cho bớt nghẹt mũi, bớt đàm. Hay là bệnh nhân vừa tập thể thao nặng nhọc, vừa xúc động, sợ sệt, lo âu, nhiều khi cái việc đi khám bệnh cũng là một cái mối lo âu và làm cho huyết áp cao. Và nếu mà áp huyết lên xuống thất thường thì người ta khuyên nên là đo lại nhiều lần và cách nhau chừng 30 phút. Tại vì chúng ta nếu mà đo lại ngay thì không có đúng, là vì cái mạch máu vừa bị bóp mạnh vào. Bây giờ phải đợi cho nó yên ổn một thời gian, chừng 30 phút thì đo lại. Bây giờ nói riêng về cái bệnh áp huyết cao hay là bệnh tăng áp huyết, thì cái bệnh này nói chung là nó, theo như các chuyên gia ở Việt Nam thì họ nói là càng ngày thì cái tỷ số bị áp huyết cao ở trong người lớn thì càng ngày càng gia tăng, và hiện nay có thể là trên 40% những cái người lớn ở Việt Nam là mắc cái chứng bệnh tăng huyết áp. Thì nói chung là bác sĩ đo bệnh nhân hai lần hoặc là nhiều hơn, và nên đo hai bên phải và trái, và nếu mà cộng lại thấy cái số trung bình áp suất lúc mà thu tâm, lúc cái tim bóp lại, nếu mà trên 140mm thủy ngân, và áp suất mà trương tâm, có nghĩa là lúc mà trái tim nó giãn ra để nó nhận máu từ ngoài biên về, thì nếu mà cái số thứ nhì đó là diastolic pressure, nó trên 90mm thủy ngân. Nên nó nói lại, nếu mà số thu tâm trên 140 và nếu mà thời trương tâm nó trên 90 thì bác sĩ định bệnh đó, người bệnh nhân đó bị áp huyết cao. Thì nói về vị thính giả hỏi ở đây thì theo những cái tiêu chuẩn trên thì những cái con số áp huyết mà vị thính giả nêu ra nó không có thuộc về nhóm áp huyết cao. Và cái nhóm cái khoảng nếu mà systolic thu tâm nó từ 130 cho tới 139 thì và cái trương tâm từ 85 cho đến 89 thì người ta gọi đó là cái high normal, có nghĩa là nó vẫn là bình thường nhưng mà nó thuộc trong cái lớp cao. Bây giờ nói về cái một số người họ hay chóng mặt, không phải là vì áp huyết cao nhưng mà vì áp huyết thấp, là hypotension. Thì trong những cái trường hợp này được định nghĩa như là nếu mà cái thời kỳ thu tâm là systolic pressure nó thấp hơn 90mm thủy ngân, và nếu mà cái số thứ nhì là cái số lúc trương tâm nó lại thấp hơn 60mm thủy ngân, thì người ta cho là cái người bệnh đó có áp huyết quá thấp, là hypotension. Tuy nhiên cũng tùy theo bệnh nhân, tuổi bệnh nhân và áp huyết thông thường của người đó. Ví dụ như tôi thấy nhiều người phụ nữ Việt Nam thì lúc nào áp huyết họ cũng ở cái mức thấp này nhưng mà họ vẫn bình thường. Thì có nhiều nguyên nhân dạng gì như là bệnh nhân thiếu nước, hoặc là bị xúc động, hoặc là ngâm nước nóng quá lâu, đi spa, ngồi trong nước nóng, mạch máu nó giãn nở ra, hoặc là một số người có thai thì áp huyết cũng xuống, hay là thường nhất đối với cái người mà trung bình mạnh khỏe thì người ta ít vận động thì huyết áp người ta cũng có thể thấp. Và phức tạp hơn là ví dụ như bệnh nhân họ bị thiếu máu có nghĩa là bần huyết, anemia, có nghĩa là cái lượng hồng cầu của họ quá thấp, hay là họ bị chảy máu đâu đó, ví dụ như phụ nữ họ bị rong kinh, họ bị chảy máu bao tử ở trong ruột nhưng mà họ không có biết. Hay là những cái người bị suy cơ năng tuyến giáp, gọi là hypothyroidism, cái tuyến giáp là một cái tuyến nó ở trước cái cổ mình, nó hình như cái dạng nó như hình chữ H, chữ H á. Thì khi mà nó làm việc không có đúng mức thì cái người bệnh cũng có thể hay bị chóng mặt và huyết áp của họ thấp. Hay là cái năng thượng thận làm việc không có đúng mức, gọi là bệnh Addison. Hay là nếu mà những cái người mà không có bình thường hẳn nằm trong nhà thương, thì ví dụ những cái người nhiễm trùng máu, hay là phản ứng với thuốc, hay là dị ứng phản vệ, thì những cái đó họ làm cho cái áp huyết họ thấp. Thì cũng nên nói rõ đây, khi mà chúng ta nói là huyết áp thấp thì là hypotension, và cái bệnh thiếu máu là hai cái bệnh khác nhau. Thiếu máu là họ thiếu cái lượng hồng cầu, hay là cái hồng cầu nó quá nhỏ. Còn trong lúc cái hypotension là nói về cái áp suất của cái chất của máu mà nó nằm trong những cái mạch máu. Thì mặc dù là ví dụ một cái người họ thiếu máu thì anemia, thì cái do cái chuyện đó họ cũng có bị áp huyết áp thấp và họ hay chóng mặt, bị xỉu. Thì nói chung là chúng ta không có muốn áp huyết nó cao quá, và áp huyết mà quá thấp thì là cũng không có, cũng bất có cái bất tiện của nó là nó làm cho chóng mặt, xịu hay là mờ mắt, hay tay chân lạnh, xanh xao, những cái chuyện đó. Thành chúng ta giữ cái áp huyết nó ở trong một cái mức nào đó vừa phải mà bệnh nhân dễ thấy, thấy dễ chịu. Bây giờ nói về cái vấn đề là thoái hóa địa đệm cột sống cổ và lưng. Thì xương sống của chúng ta nó gồm những cái đốt xương sống, đó là vertebra, nó nối liền với nhau bằng những cái đĩa đệm để giảm thiểu những cái tác dụng va chạm trên cái đốt xương sống đó. Thì mỗi cái đĩa đệm nó nằm ở giữa cái đốt xương sống bằng xương đó, thì nó, chúng ta nhìn vào chúng ta có thể so sánh như là một cái lát bánh tét rồi. Ở vòng ngoài thì nó có một cái sợi hình tròn bao bọc, và tiếng Anh người ta cũng gọi đó là một cái annulus fibrosis, là một cái vòng tròn mà bằng sợi. Và chỉ có cái một ít mạch máu nó nuôi dưỡng nên cái chỗ đó nó dễ bị hư hại. Và ngay ở trong cái dĩa đó thì chúng ta có cái nhân mềm hơn và nó chứa nhiều nước. Nó không có mạch máu nuôi dưỡng cho nên nó cũng dễ bị hư. Thì trong cái trường hợp này thoái hóa có nghĩa là gì? Thoái hóa nôm na có nghĩa là một cái cơ phần nào đó nó không có bị tốt như lúc nó còn mới nữa và nó hơi bị hư thì chúng ta gọi là thoái hóa. Thoái hóa có nghĩa là đi ngược lại. Thì cái trồng ở trong cái địa đệm đó nó tác dụng như là một cái nệm nước, giống như chúng ta bơm nước vào trong cái nệm nằm cho em, thì cái đó gọi là nucleus pomposus. Đó, để chúng ta hiểu là tại sao đa số là về già, khi mà về già thì những cái đồ đó nó cũ rồi. Thì cái nhân mà nó nằm ở giữa cái dĩa đệm đó nó càng dễ bị khô hơn, ít dẻo dai hơn. Và lúc trẻ thì cái xương sống nó cử động một cách êm ái và uyển chuyển, nhưng mà lúc cái người đó già đi thì cái nhân hay là và cái dĩa đệm nó không có mới nữa, chúng ta gọi là nó đã thoái hóa, cái dĩa đó nó thoái hóa. Thì cái xương sống lưng và xương sống cổ là cái nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của cái động tác đi đứng, khiêng nặng, cúi lên cúi xuống của chúng ta. Và đây là một đặc điểm của cái loài người, là vì chúng ta đi đứng và chúng ta đi hai chân, chứ chúng ta không có đi giống như mấy con thú vật. Thì ngoài ra còn có thể là tác hại do như tai nạn, chấn thương, bệnh béo phì, cũng như là tác dụng do yếu tố di truyền. Ví dụ như có những cái người họ mang những cái gen, nó tác dụng làm cho cái địa đệm của họ yếu hơn bình thường. Thì do đó ít nhiều, nhanh chóng, tùy theo trường hợp trong mỗi chúng ta, các địa đệm đều từ từ sẽ có những cái dấu hiệu hư hại qua thời gian. Và bắt đầu từ rất sớm, thì từ cái tuổi thanh niên là khoảng 20 tuổi là đã có những cái dấu hiệu thoái hóa rồi. Thành ra chúng ta cũng không có nên sợ cái từ thoái hóa này quá. Thoái hóa chỉ là một cái tiến triển theo thời gian, nó bắt đầu khi chúng ta từ 20 tuổi trở đi. Tuy nhiên mặc dù gọi là cái bệnh thoái hóa là cái cột sống, thì chúng ta cần chú ý như thế này, là trong một số người họ có cái địa đệm của họ làm chụp trên MRI, trong là cộng hưởng từ trường MRI, thì còn bác sĩ sẽ nói là có cái thoái hóa, nhưng mà trong số đó chỉ có một số ít người là đau lưng thật sự. Điểm thứ hai nữa là trong cái số người do đã có cái thoái hóa những cái địa đó thì đa số là tương đối mà bị đau, họ thoái hóa nhưng mà có triệu chứng là từ những người 45, 55 tuổi. Nhưng mà những cái người già hơn nữa là những cái người trên 60 tuổi thì lạ là họ lại ít đau hơn. Mặc dù là cái đa số những cái cuộc sống họ thoái hóa là vì những nơi đau có thể là nó đã tự ổn định lại, nó stabilize lại. Thì cái xương sống của chúng ta nó tự ổn định lại như thế nào, nó stabilize lại, nó tại sao mà càng già thì có thể là bớt đau lại. Thì những cái vỏ sợi hình nhận mà chúng ta nói hồi nãy ở trong cái lát bánh tét là những cái địa cột sống đó, thì nó có thể rách một vài nơi ở ngoài biên, rồi sau đó thì nó rách rộng ra và làm cái dĩa đó yếu đi, nó phình ra ngoài cái giới hạn của cái cột sống và cái bề dày dĩa giảm xuống, chứng thoái hóa địa đệm cái cột sống cổ và lưng. Đó là cái người ta gọi cái tên nó là thoái hóa địa đệm cột sống cổ và lưng, là cervical là cái xương cổ, lumbar là cái lưng, degenerative là có nghĩa là nó thoái hóa, disc disease là bệnh của những cái dĩa đó. Thì khi mà nếu mà cái đĩa nó biến dạng, nó phình ra khỏi cái vị trí của nó, thì mình chúng ta gọi là nó đã thoát vị, là cái disc herniation, là nó lồi ra. Do đó thì cái chất mà gây viêm từ trong trung tâm nhân của cái đĩa đó nó xì ra phía ngoài, nó kích thích và nó làm cho khó chịu những cái dây thần kinh nhỏ nằm trong những cái lớp ngoài của cái vỏ dĩa, và đó nó gây cái cảm giác là chúng ta thấy đau lưng vùng đó. Thì cái cuộc sống nó dần dần nó mất cái tính ổn định, như chúng ta đã nói, ví dụ mấy cái người 45 tuổi là già hơn, cái lớp già hơn cái vị thính giả đã hỏi đây, thì các đốt xương sống phản ứng lại bằng cách là nó cho mọc ra những cái mấu xương, từ tiếng Anh nó gọi là osteophyte. Những cái mấu xương nó mọc ra những cái gai vậy, nó để chống đỡ phù cho cái xương sống đó. Và các cái mấu xương này có thể đè lên những cái sợi dây thần kinh, làm cho đau, những cái dây thần kinh nó chạy xuống chân thì đau chân, và nếu những dây thần kinh nó chạy xuống hai cái thượng chi thì người bệnh nhân bị đau hai vai, hai cánh tay. Và đồng thời các cái bắp thịt hai bên sống lưng cũng co rút lại để chống đỡ. Thì đó là cái trường hợp đa số nó xảy ra ở những cái người trung niên từ 45, 50 tuổi trở lên. Còn những cái người chừng 20, 30 tuổi thì từ ra nếu có những cái yếu tố khác như bị chấn thương này không, thì thường thường những cái người đó họ không có triệu chứng gì. Bây giờ nói về cách phòng ngừa những cái thoái hóa địa đệm cột sống đó, thì hay là thoái hóa cột sống, thì người ta phòng ngừa bằng cách là giữ một cái dinh dưỡng đầy đủ. Nếu mà mình thiếu canxium, mình không có uống sữa, hay là mình không ăn những cái chất mà có chất vôi ở trong đó, mình cần nên uống vitamin D, là nếu mình không có ra ngoài nắng nhiều, hay là mình không có ăn những cái thứ như là cá, mỡ cá thì nó có vitamin D. Và chúng ta nên tránh hút thuốc, tránh chấn thương cột sống. Một cái loại chấn thương mà chúng ta không có để ý là ví dụ như mình ngồi xe hơi nhiều mà không có cái đồ để nâng đỡ cái đầu cổ của mình, thành ra cái nó có những cái chấn thương nhỏ nhỏ lên cái những cái xương sống cổ, tương tự tiếng Anh nó gọi là headrest, là cái nơi nó nâng cái cổ, nó giữ cái cổ mình lúc mình ngồi trên xe hơi nhiều. Chúng ta nên vận động thể thao nhiều, nhưng mà ngược lại tránh những cái thể thao mà quá sức chịu đựng bình thường của mình, như là có những người họ cự tạ quá nặng, hay là những cái người họ chơi cái gymnastic thể thao mà đặt cái vị trí xương sống trong những cái thế quá khó khăn. Cho nên những cái người mà vận động viên gymnastic, thường thường họ tập gymnastic thường thường từ lúc họ còn nhỏ, nhưng mà họ bị hư hại cái xương cột sống rất sớm. Cũng như là tránh ngồi quá lâu ở những cái tư thế không lành mạnh, và đáng kể nhất là đừng quá mập, vì cái người càng mập thì nó đặt cái sức nặng lên trên cái xương sống đó, và đó là một làm cái xương sống nó dễ bị hư hơn. Bây giờ nói bệnh nhân, vì thính giả đấy nhắc tới cái trường hợp là nói là không biết cái thoái hóa cột sống đó mức cổ nó có làm cho cái người đó thấy chóng mặt hay là thấy khó chịu gì không. Thì bây giờ cái cơ sở về cơ thể học của cái trường này là chúng ta mỗi người có hai cái mạch máu, nó đi dọc theo hai bên cái xương sống và nằm ở trong những cái ống mà do những cái xương sống nó tạo nên. Nó đi từ dưới lên trên, từ dưới tim lên trên đầu, gọi là những cái động mạch xương sống. Thì hai cái động mạch xương sống này khi mà nó đi vào sọ, nó nhập lại, nó tới cái vùng nào thì nó nhập lại, nó thành một cái động mạch lớn hơn. Cái động mạch này gọi là động mạch đáy, gọi là basilar artery. Thì tại vì nó nằm ở dưới đáy não và nó phụ trách nuôi phần sau của cái não bộ, kể cả trong cái phần đó nó có cái tiểu não cerebellum, là cái phần nó phụ trách chính là về cái vấn đề thăng bằng. Mà nếu mà cái cerebellum, nếu nó cái tiểu não là cái não nhỏ nó nằm ở phía sau, nó giống như cái bắp su, thì sẽ gây rối loạn chóng mặt. Thì chúng ta thấy cũng dễ hiểu là nếu mà cái hai cái mạch máu phía sau mà nó đi ngang cái đường đó, nó bị những cái trở ngại trên cái thoái hóa cột sống, thì nó sẽ làm cho cái vấn đề máu cung cấp tới cái tiểu não nó rối loạn hay là nó ít đi, thì có thể có triệu chứng. Nhưng mà cái chuyện đó, cái cơ thể của chúng ta nó được thiết kế tốt, rất tốt, tốt đến mức mà cái chuyện đó nó ít khi nó xảy ra. Nó chỉ xảy ra thường thường đối với những cái người rất già, những cái người... Thì trong trường hợp nói một những người rất già, có nghĩa là 70-80 tuổi mà thoái hóa những cái đốt xương sống cổ, thì có thể ảnh hưởng đến cái dòng của cái động mạch xương sống, the vertebral arteries. và làm cho những cái người này hay chóng mặt. Nhưng mà ngay trong những khảo cứu số một cái số đông những cái người này, người thật già như vậy á, thì thật sự bình thường họ cũng không có chóng mặt là vì cái hai cái mạch máu này nó bị trở ngại gì. Nhưng mà chỉ trong những cái trường một số trường hợp nếu mà họ thật sự bị chóng mặt á, thì là chỉ là những cái lúc họ quay cái đầu cổ qua bên này bên kia thì có những cái máu xương mà chúng ta mô tả hồi nãy nó chặn lên trên cái mạch máu, thì lúc đó mới có triệu chứng mà thôi. Còn đối với một cái người mạnh khỏe chừng 30, 37, 40 tuổi thì từ trường hợp ngoại lệ cái chuyện này khó xảy ra. Thì bác sĩ có lẽ là khi mà nói một cái người trẻ như cỡ 30 mấy tuổi mà mạnh giỏi nữa thì có lẽ bác sĩ sẽ nghĩ đến những cái chuyện mà thường gặp hơn, như là chuyện cái tai của người đó có bị rối loạn cái gì không, hay là huyết áp thấp, hay là người đó lo âu, hay là cái người đó ít vận động thì có thể làm chóng mặt hợp lý hơn. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề mà lo âu, thì đó cái lo âu là một cái vấn đề quan trọng, nó gắn liền với những cái triệu chứng như là chóng mặt hay là thấy ổn định áp huyết không có đều. Thì bình thường cái cơ thể chúng ta nó được trang bị để tự dự nó trong một cái tình trạng quân bình nào đó. Và cái cơ chế này tiếng Anh người ta gọi là homeostasis, có nghĩa là giữ cái cơ thể trong một cái mức mà nó giống nhau bình thường. Nếu những cái tín hiệu mà cho thấy tình thế yên ổn thì cơ thể cảm thấy mình có thể thoải mái được, thì lúc đó trong chúng ta nó có cái hệ thần kinh tự dưỡng gọi là cái hệ thần kinh giao cảm, đối giao cảm, parasympathetic system. Nó nắm cái quyền tượng ban nhạc, lúc chúng ta thoải mái thì cái parasympathetic hay là đối giao cảm nó điều khiển cái cơ thể chúng ta. Thì tim chúng ta đập chậm lại, nước miếng nó ra nhiều hơn, bao tử và ruột làm việc gia tăng, là lúc đó chúng ta có thể ngồi xuống thoải mái ăn uống. Mà ngay cả cái tình trạng bộ sinh dục thì nó cũng dễ cương căng hơn và nó cũng trở lên thuận tiện cho cái sự mà sinh con đẻ cái. Đó là lúc chúng ta thấy nhàn rỗi khỏe. Ngược lại, nếu mà cái cơ thể nó nhận được những cái tín hiệu cho biết là cái cơ thể nó đang bị đe dọa, nói chung là cái hiện diện khi đó chúng ta gọi là stress. Và chúng đã đặt cái cơ thể đó trong cái tình trạng gọi là chiến đấu hoặc là chạy trốn. Thì tôi tạm dịch cho giống cái chữ tiếng Anh nó gọi là fight or flight, thì chúng ta nói là đánh hoặc là tránh, chúng ta phải sắp chiến đấu hoặc là chúng ta phải chạy đi chỗ khác để chúng ta tránh cái đe dọa đó. Thì lúc đó cái hệ thần kinh phía bên kia gọi là cái hệ thần kinh giao cảm gọi là sympathetic system, nó tự động nó được kích hoạt. Thì lúc đó thì cuống phổi chúng ta nở ra, tim nó đập mạnh hơn, nó bóp mạnh hơn, áp huyết nó lên cao, mồ hôi tay nó vã ra, mạch máu ngoài da co lại, thành ra tay chân nó lạnh ngắt để ưu tiên cho máu vào tim. Và cơ bắp, máu cũng ưu tiên vào cơ bắp, vào óc để mà suy nghĩ. Thì con ngươi nở ra để ánh sáng vào mắt nhiều hơn lúc tối. Thì đó là những cái phản ứng mà lúc chúng ta bị stress. Thì nếu mà bây giờ chúng ta thật sự không có bị đe dọa, chúng ta không có bị gì nguy hiểm, nhưng mà nếu mà trong cái sự nhận thức về môi trường của chúng ta nó bị rối loạn và chúng ta cảm thấy có một cái sự đe dọa, nhưng mà cái sự đe dọa đó nó không có thật, thì hoặc là bị phóng đại quá cái mức thực tế của nó, thì cơ thể cảm thấy như là đang xảy đến một cái chuyện gì đe dọa đến cho mình một cách dai dẳng, một cái cách kinh niên, thì người đó sẽ ở trong một cái tình trạng stress mãn tính, kinh niên bị stress, và họ gây ra cái trường hợp mà trong y giới họ gọi là cái rối loạn do lo âu, người ta gọi là anxiety disorders. Disorder là rối loạn, anxiety là lo âu, và chúng tôi ta tạm dịch là rối loạn lo âu, nhưng mà có nghĩa là rối loạn gây ra do cái sự lo âu. Thì thường gặp nhất là cái rối loạn lo âu gọi là lan tỏa, là generalized anxiety disorder. Thì về tâm lý, bệnh nhân thấy bệnh nhân căng thẳng, sợ sệt, khó tập trung, lo lắng. Về cái triệu chứng cơ thể thì một số lớn triệu chứng gây ra do bộ phận giao cảm của thần kinh thực vật kích thích mà chúng ta mô tả ở trên, tim đập nhanh, hồi hộp thở nhanh, tay chân mồ hôi, khó ngủ hay là mệt mỏi, khó sinh hoạt về tình dục. Ngoài ra còn sinh ra cái vòng lẩn quẩn là cái hồi hộp nó gây ra cái lo sợ đau tim, rồi hồi hộp thêm chúng ta sợ chúng ta bị răng xương nó cao thì nó bị tai biến mạch máu não, rồi cho vậy vì do cái lo sợ cái tăng xương nó là càng lên và làm cho khó thở, hoảng hốt, sợ chết, làm khó thở thêm. Thì một trong những cái tiêu chuẩn định bệnh này là cái triệu chứng kéo dài hơn 6 tháng và triệu chứng đầu tiên xuất hiện khoảng thường là 20-25 tuổi, và nữ giới thì nhiều hơn nam giới một chút. Thì tuy nhiên người lớn tuổi cũng thường bị chứng rối loạn lo âu mà không có được chẩn đoán săn sóc. Thì nói tới lo âu thì nói đến vấn đề thư giãn thì chúng ta đã bàn đến vấn đề này nhiều. Thì chúng ta người Á Đông có những cái phương pháp như là yoga, thiền, tụng kinh, thuần túy vệ sinh lý học. Thì các phương pháp này người ta dùng những cái phương tiện như sau, người ta gọi là những cái mental device, là những cái mẹo để mà chúng ta làm, hoặc là một cái, kiếm một cái nơi yên tĩnh. Người ta có một cái mental device hay là một cái mẹo tâm trí. Mình tạo ra một cái tiêu điểm, point of focus, cho mình tập trung một chữ hay là một cái câu nói đó, cứ lặp đi lặp lại đều đều, giống như là người có tôn giáo người ta đọc kinh. Mà chúng ta cũng không có cần hiểu nghĩa của những cái chữ lặp đi lặp lại đó cũng được. Có thể người khác thì họ tập trung vào hơi thở để những cái ý tưởng đưa ra vào đầu óc tự do, nhưng mà ý nào vào thì cứ tự nhiên thải đi, không có bận tâm. Và lúc mà thư giãn thì chúng ta có một cái thái độ thụ động. Sau 20 phút thì lúc đó chúng ta nhúc nhích trở lại tay chân, vận động cơ thể về thân thể để trở về cái tình trạng linh hoạt bình thường. Và chúng ta giữ một cái tư thế thoải mái. Thì cái kỹ thuật này có lẽ người ta cũng bị ảnh hưởng bởi những cái phương pháp như là thiền định hay là những cái phương pháp chánh niệm của Á Đông, nhất là của người Việt chúng ta. Ví dụ như theo bác sĩ Huỳnh Văn Thanh ở Đại học Highway, là một cái người Việt chuyên về bệnh ung thư, dùng chánh niệm để áp dụng cho bệnh nhân ung thư của ông. Thì theo như ông nói thì là phần lớn các phương pháp thiền là định là tập trung tâm trên một cái đề mục cố định. Ví dụ như người ta tập trung nhìn vào một ngọn nến, hoặc là trừu tượng như là niệm chú, giúp cho tâm được tạm thời an lạc và có thể đạt tới nhiều tầng thiền cao. Đó, đây là những cái người họ về thiền họ nói. Còn về chánh niệm thì ngược lại thì có tính cách linh động, để ý tới cái cảm nghiệm rõ ràng nhất mà không có lựa chọn đối tượng. Vì vậy trong thực tập chánh niệm, tâm ít bị xao động bởi những cái kích thích. Thì đó là một cái người chuyên gia Việt Nam họ viết như vậy. Tôi xin trích ra. Thì trước đây nói về cho những cái kỹ thuật mà dễ dàng hơn, thì trước đây ở Việt Nam cũng có một cuốn sách gọi là Quảng gánh lo đi mà vui sống, là của ông Nguyễn Hiến Lê. Ông dịch từ cái cuốn How to Stop Worrying and Start Living. Cái cuốn sách này nó cũng khá lâu rồi, viết năm 1984, của một tác giả rất là bán rất chạy ở Mỹ, gọi là Dale Carnegie. Ông giúp ích cho những cái người giảm bớt cái sự lo âu, những cái sự ưu tư của mình để mà làm việc, để mà vui sống. Thì trên Internet cũng có nhiều nơi vẫn còn phổ biến cái sách này online, chúng ta có thể tìm thấy được. Và ở Mỹ cuốn sách này vẫn là bán rất chạy. Thì chúng ta thấy rằng là cuốn sách nó thực dụng, và thời nào cũng vậy. Cái sự tìm kiếm tĩnh lặng trong cái cuộc sống, nhất là cái cuộc sống cạnh tranh bây giờ, vẫn là một cái mối bận tâm của mọi người. Đó là những cái nhận xét chung chung của tôi. Nhưng mà riêng về cái trường hợp của một cá nhân thì tôi cũng xin có thêm một cái nhận xét là bệnh nhân cũng như sinh viên y khoa mới vào ngành có cái khuynh hướng nghĩ đến những cái lý do, nguyên nhân hiếm hoi hay là ghê gớm hay là kinh điển. Nhất là chúng ta bây giờ được đọc rất nhiều về những tài liệu y khoa trên Internet, và chúng ta có thể lo về rất nhiều chuyện khác nhau, và đi khám bệnh thì khảo sát, làm test có thể rất là khó, tốn kém, mất thì giờ. Và ví dụ nếu mà chúng ta có một cái triệu chứng nào đó, ví dụ như chúng ta chọn hay chóng mặt, hay là chúng ta thấy đi chụp hình này, thấy có thoái hóa cột sống gì đó, thì trong trường y cũng như là trong cái chương trình huấn luyện của bác sĩ thì người ta thường thường ta khuyên các bác sĩ trẻ nên đi tìm những cái chuyện bình thường là nguyên nhân trước. Giống như là mình khi mà mình nhìn thấy con ngựa thì trước hết là mình nghĩ cái con ngựa bình thường, trước khi mình nghĩ đến những cái con ngựa vằn. Và trong y khoa những cái trường hợp hiếm có, những cái mà nhiều khi mình nghĩ mà hơi xa xôi quá thì gọi là con zebra. Thì phân biệt ở giữa cái con ngựa thường là định bệnh thông thường, giải quyết dạng gì thôi. Và nhưng mà chúng bác sĩ cũng luôn luôn phải nhớ đến những cái con ngựa vằn, những cái trường hợp hiếm có, những con zebra nó lẩn quẩn đâu đó, nhiều lúc nó trát mình, gọi là bị tổ trát đó. Thì lúc nào cần thiết xem xét những cái chuyện bình thường, và lúc nào thì nghĩ tới những cái chuyện xa xôi. Đó là cái nghệ thuật hành nghề y khoa hợp tình hợp lý, nếu mà có bác sĩ họ đã có kinh nghiệm một thời gian. Thì tốt hơn hết là vị thính giả nên tìm đến một bác sĩ chịu khó lắng nghe cái nỗi ưu tư của mình, khám bệnh kỹ lưỡng, và từ đó cho biết ý kiến về trường hợp của mình, chứ không có nên đi vào những cái tìm kiếm sâu xa từ mình tìm lấy thì nó có thể có nhiều hậu quả không có tốt và có thể rất tốn kém. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190 m/s.